là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba ngày 5 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhập vào địa bàn. Tiếp đó, cộng tác viên chương trình sẽ phản ánh công việc chăm sóc cây cam sau thu hoạch của nông dân huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Tới dự có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Trưởng phòng Văn hóa Xã hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh được điều động đến nhận công tác tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch từ ngày 1 tháng 3 năm 2019. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Hoàng Long, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn, trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Hoàng Long sẽ có nhiều đổi mới sáng tạo, tích cực cùng tập thể Ban Giám đốc, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh vững mạnh, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hoàng Long đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và cảm ơn sâu sắc khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng giao trọng trách giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh và hứa sẽ không ngừng học tập, phát huy năng lực trí tuệ, góp phần cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái vừa phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị năm 2019 với chủ đề xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã được quán triệt ba nội dung trong chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, gồm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, đồng thời nắm bắt chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Đây là những nội dung trọng yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Ngay sau hội nghị này, cán bộ đảng viên của đơn vị sẽ viết bài thu hoạch gắn với công việc và xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
Năm 2019, huyện Lục Yên phấn đấu thu ngân sách đạt 230 tỷ đồng, tăng hơn 42 tỷ đồng so với năm trước. Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ đầu năm, Chi cục thuế huyện Lục Yên đã chủ động đánh giá những thuận lợi khó khăn đối với từng nguồn thu để có những giải pháp thực hiện hiệu quả. Đồng thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thu ngân sách theo tháng và quý, giao nhiệm vụ thu thuế cho từng đội, tăng cường phối hợp với các ngành kiểm tra chống thất thu thuế, tuyên truyền các chính sách thuế tới người dân, doanh nghiệp và các đơn vị, để các cá nhân, tổ chức nắm được và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đúng quy định.
Năm 2018, huyện Văn Yên đã vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ Quỹ vì người nghèo được gần 430 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Văn Yên đã hỗ trợ làm mới 38 nhà đại đoàn kết và sửa chữa 2 nhà cho hộ nghèo với số tiền 330 triệu đồng, hỗ trợ 42 nhà hộ nghèo ở 22 xã theo quyết định số 33 của Chính phủ, đồng thời tổ chức thăm hỏi hỗ trợ các hộ nghèo, hộ gặp tai nạn rủi ro, hộ bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Hiện nay, huyện Mù Cang Chải có hơn 22.300 trẻ em, trong đó có 764 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 95 trẻ em khuyết tật, 10 trẻ em mồ côi. Năm 2018, huyện Mù Cang Chải đã xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em được gần 130 triệu đồng để có kinh phí thăm hỏi vào dịp Tết Trung Thu, năm học mới. Để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không bỏ học, huyện đã vận động các công ty doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm, hỗ trợ tiền hiện vật, sách giáo khoa, vở tập viết, quần áo ấm và trao học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó. Quỹ vì người nghèo của Mặt trận Tổ quốc huyện cũng đã tặng 200 suất quà gồm chăn ấm, áo phao cho học sinh trường tiểu học Búng Luông và giấy su phình. Để trẻ em được chăm sóc bảo vệ tốt hơn, thời gian tới, huyện Mù Cang Chải duy trì và nhân rộng các mô hình bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, tăng cường các chính sách trợ giúp trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em được tiếp cận với các dịch vụ văn hóa vui chơi giải trí, thể dục thể thao lành mạnh. Các trường học trang bị kiến thức kỹ năng cần thiết để trẻ được phát triển toàn diện.
Thưa quý vị và các bạn, Hiện nay dịch tả lợn châu Phi đã diễn ra trên địa bàn 7 tỉnh phía Bắc. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có chiều hướng lây lan nhanh, tỉnh Yên Bái đã và đang tích cực triển khai các giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh. Sau đây, phóng viên Thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông có thể cho biết tình hình cũng như là diễn biến của bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện nay?
Dịch tả lợn châu Phi là một cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do cái virus gây ra. Gia súc mắc bệnh thì nó sẽ gây chết cho lợn là 100%. Con đường lây nhiễm là rất phức tạp và khó kiểm soát, như nó lây nhiễm qua cái nguồn nước, rồi qua không khí, rồi côn trùng, rồi khách du lịch, rồi vân vân. Đặc biệt là hiện nay cái dịch bệnh này là nó chưa có cái vaccine và cái thuốc điều trị để mà ngăn chặn cái dịch bệnh tả lợn châu Phi. Và theo cái thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới là OIE đấy, thì đến nay là có 20 quốc gia trên thế giới đã xuất hiện cái bệnh dịch tả lợn châu Phi. Và tại Việt Nam thì từ tháng 2 2019 đến nay ấy, thì chúng ta đã có 7 tỉnh thành phố có mắc cái bệnh dịch tả lợn châu Phi, mà số lợn mắc bệnh thì hiện nay là chúng ta đã tiêu hủy 100%.
Xin ông có thể cho biết công tác lãnh đạo chỉ đạo của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn về cái phòng chống dịch tả lợn châu Phi này.
Yên Bái là một tỉnh có thế mạnh về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm nói chung và chăn nuôi lợn nói riêng. Hàng năm cái chăn nuôi lợn duy trì ở cái mức tức là 600 đến 700 ngàn con và sản lượng thịt hơi của lợn đạt là trên 4.000 tấn năm. Trong đó cái chăn nuôi nông hộ thì chiếm tới 70% cái tổng đàn, còn lại là chăn nuôi trong cái trang trại và trong cái doanh nghiệp hợp tác xã. Trong cái phát triển kinh tế nông nghiệp thì cái tỷ trọng cái chăn nuôi nó chiếm tới 35% của nội ngành, nên nếu để xảy ra dịch bệnh thì sẽ ảnh hưởng lớn đến cái kinh tế nông nghiệp của tỉnh và nó sát thực đến cái ảnh hưởng đến cái đời sống của người nông dân trong tỉnh Yên Bái chúng ta. Thế hiện tại thì chúng ta ở tỉnh Yên Bái chúng ta thì hiện nay nó chưa xuất hiện cái bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên thì trước cái tính chất nguy hiểm của cái dịch tả lợn châu Phi ấy, thì dưới cái sự lãnh đạo của tỉnh ủy và sự sát sao chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã thực hiện một số cái nhiệm vụ cụ thể như sau. Thứ nhất thì ngành nông nghiệp đã tham mưu cho ban tỉnh ban hành các cái công điện kế hoạch phòng chống dịch bệnh và các cái văn bản chỉ đạo các cái địa phương để thực hiện đồng bộ các cái giải pháp cấp bách phòng bệnh và ngăn chặn các cái nguy cơ nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi vào địa bàn. Cái thứ hai ấy, là đã tổ chức hội nghị phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Thứ ba là tổ chức họp báo về cái tình hình dịch bệnh và các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh một cách rất là cụ thể. Thứ tư thì chỉ đạo chi cục chăn nuôi và thú y đã tăng cường cái công tác kiểm tra, lấy mẫu giám sát, lưu hành các cái virus dịch bệnh tả châu Phi ở một số địa bàn có cái nguy cơ cao. Thứ năm thì đã tích cực phối hợp với các cái cơ quan truyền thông để mà triển khai các cái biện pháp tuyên truyền về cái phòng chống dịch, như là xây dựng các cái phóng sự rồi tin bài, xây dựng các cái tờ rơi rồi tờ gấp mà để mà tuyên truyền trên cái địa bàn trong toàn tỉnh.
Thưa ông, trước cái diễn biến của tình hình dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi phức tạp như hiện nay thì về phía ngành nông nghiệp có cái giải pháp gì để ngăn chặn và phòng ngừa cái dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh ạ?
Để ngăn ngừa và ngăn chặn có hiệu quả cái bệnh dịch tả lợn châu Phi lây nhiễm vào địa bàn của chúng ta thì chúng ta cần phải khẩn trương và tập trung triển khai tốt một số cái nhiệm vụ và cái biện pháp cụ thể như sau. Thứ nhất, nó sẽ xảy ra hai kịch bản, tức là cái kịch bản một ấy, là phòng ngừa mà khi bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa xâm nhiễm vào đến tỉnh Yên Bái thì trước tiên chúng ta phải làm tốt cái công tác tuyên truyền để các cái cấp chính quyền và nhân dân hiểu được cái tính chất mức độ nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, từ đó để người dân chấp hành và thực hiện tốt cái sự chỉ đạo của cấp chính quyền cũng như là các cái biện pháp để mà ngăn ngừa cái dịch bệnh một cách chủ động và đạt được hiệu quả. Cái thứ hai là chúng ta tăng cường kiểm tra giám sát để đến tận hộ để phát hiện sớm các cái mối nguy cơ về lây nhiễm dịch bệnh, thiết lập các cái kênh thông tin với đường dây nóng để tiếp nhận thông tin các cái biểu hiện về bất thường ở trong các cái đàn lợn ở trên địa bàn. Cái thứ ba đấy, các cái địa phương mà thì cần phải xây dựng cái kế hoạch phòng bệnh và chủ động ứng phó kịp thời khi nó có cái dịch xảy ra, chỉ đạo người chăn nuôi thực hiện tốt cái nguyên tắc đó là 5 không, tức là không giấu dịch, không mua bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết, không giết mổ tiêu thụ cái lợn bệnh cũng như là lợn chết và không vứt cái lợn chết ra môi trường. Và thứ năm là không sử dụng cái thức ăn dư thừa mà chưa qua cái xử lý và áp dụng các biện pháp chăn nuôi một cách an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh. Cái thứ tư đấy thì là chúng ta cần tập trung, cần trưng tập cái cán bộ có cái chuyên môn về chăn nuôi, thú y để giúp các cái địa phương để tiêm phòng và kiểm soát cái dịch bệnh. Cái thứ năm ấy thì chúng ta duy trì thường xuyên cái hoạt động tuần tra kiểm soát vận chuyển, kiểm soát cái giết mổ động vật, đặc biệt là đối với cái lợn, thực hiện cái phun tiêu độc khử trùng ở cái môi trường để hạn chế cái sự lây nhiễm của bệnh dịch. Việc thứ hai nó có thể xảy ra thì xây dựng một cái kịch bản đấy, thì chúng ta sẽ xử lý cái dịch bệnh tả lợn châu Phi khi mà nó vào cái địa bàn Yên Bái, thì thứ nhất là chúng ta phải khoanh vùng và bao vây cái ổ dịch một cách hiệu quả cao nhất. Thứ hai là chúng ta phải tiêu hủy tại chỗ cái lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thứ ba là chúng ta tập trung dập dịch theo cái nguyên tắc là 4 tại chỗ để xử lý quyết liệt và triệt để đối với các cái ổ dịch. Thứ tư là chúng ta phải cấm vận chuyển cái lợn và các cái sản phẩm lợn ra ngoài vùng dịch và vùng bị dịch uy hiếp. Thứ năm là chúng ta phải hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi có cái gia súc bị tiêu hủy theo quy định. Thứ sáu đó là chỉ cho phép tái đàn chăn nuôi khi đảm bảo các cái điều kiện về an toàn dịch bệnh theo cái hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên thời sự trao đổi với ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về các giải pháp ngăn chặn không để dịch tả lợn châu Phi xâm nhập vào địa bàn. Cũng phải nhắc lại rằng hiện nay dịch tả lợn châu Phi chưa có vaccine và thuốc điều trị, nên nếu lợn mắc bệnh thiệt hại kinh tế là rất lớn. Vì vậy người dân cần chủ động phòng tránh bệnh theo đúng sự hướng dẫn của ngành nông nghiệp để dịch không xảy ra trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định cây ăn quả có múi là cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao, nên ngay sau khi thu hoạch, bà con nông dân trên địa bàn huyện Văn Chấn đã bắt tay vào tập trung chăm sóc, bón phân, cung cấp đủ dưỡng chất cho cây sinh trưởng phát triển tốt, phấn đấu một vụ mùa bội thu.
Ngay sau khi thu hoạch toàn bộ diện tích cam, gia đình bà Vũ Thị Hương, thôn Nông Trường, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn tiến hành phun thuốc phòng trừ nấm cho cây cam và làm cỏ bón phân để cung cấp dưỡng chất cho đất và để cây ra hoa kết trái đúng kỳ. Bà Vũ Thị Hương, thôn Nông Trường, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn cho biết:
để sau thu hoạch thì có ý nghĩa như là mình chăm sóc, nghĩa là mình phải phun thuốc để cho sâu bệnh nó đỡ phá. Hai nữa là nó giữ được lớp lọc thì mới có lớp hoa được. Hoa thì có hoa thì bắt đầu mới nó vẫn được quả. Quả xong quả thì mình mới lại phun thuốc đậu quả. Đấy, phun thuốc đậu quả xong thì là nó mới đỡ đi được. Thì nếu mà mình không phun thuốc đậu quả được liên tục thì nó lại không đậu được.
Xã Thượng Bằng La hiện có hơn 520 hectare cây ăn quả có múi. Trong đó, các giống cam chủ yếu là cam đường canh, cam chanh vinh, lòng vàng, cam sen và cam xanh. Do chăm sóc tốt nên sản lượng quả của xã hàng năm đều đạt trên 2.000 tấn, đem lại nguồn thu lớn cho người dân và đã trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế ở địa phương. Do đó, sau khi thu hoạch xong, người dân đã tập trung cắt tỉa, bón vôi khử trùng và tăng cường bón phân để cải tạo đất, bổ sung dưỡng chất cho cây. Để nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích và sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đáp ứng nhu cầu của thị trường, xã đã chỉ đạo người dân áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật và chăm sóc. Đặc biệt trong quá trình chăm sóc, nhân dân tuyệt đối không sử dụng các loại thuốc diệt cỏ và hạn chế sử dụng các loại thuốc phân bón hóa học nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường. Đồng thời tăng cường sử dụng các loại phân hữu cơ, đá ủ, hoai mục để bón cho cây trồng và cải tạo đất. Ông Hoàng Xuân Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thượng Bằng La nói:
Thời điểm đầu vụ thì cũng đã chỉ đạo cho bà con là về cái phân bón. Đó là cái phân bón thì chủ yếu là bón bằng cái nguồn phân hữu cơ. Các bạn cũng đã chỉ đạo là khuyến cáo cho bà con là tập trung bón phân hữu cơ và sử dụng các cái dòng thuốc bảo vệ thực vật cũng như là phân bón theo cái hướng là vi sinh, tức là về cái nguồn phân hữu cơ thì nó sẽ ổn định cho cây và cũng như là cái phát triển của cây nó sẽ được ổn định hơn.
Thời điểm sau Tết luôn là thời điểm bận rộn nhất đối với người trồng cây ăn quả có múi. Đây là thời điểm quan trọng nhất quyết định đến năng suất chất lượng quả của vụ sau. Vì vậy, nhà nào cũng dành thời gian để cắt tỉa cành, vệ sinh phòng bệnh và bón phân cho cây. Cây ăn quả có múi là loại cây có thời gian nuôi quả kéo dài từ đầu năm đến cuối năm, do đó rất cần nhiều dưỡng chất. Một cây cam trưởng thành sau thu hoạch cần bón từ 30 đến 40kg phân chuồng đã ủ hoai mục, 2 đến 2,5kg NPK. Ngoài ra còn bổ sung các loại lân để cho cây ra hoa kết trái đạt tỷ lệ đậu quả cao. Ông Hà Khắc Lâm, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh cho biết.
Cái đợt vận đầu tiên là sau khi thu hoạch thì ta phải tỉa cây để tạo lên cho nó cái tán, cái cành nào mà nó không cần thiết là ta phải bỏ nó đi để cho nó tập trung vào nó nuôi cái quả, cái lũ để chuẩn bị cho năm tới là để nó phát triển tốt. Cái phần thứ hai, sau khi đã tỉa cây tạo tán thì ta phải đi phun cái loại thuốc mà gọi là rửa cây theo như thường thường như chúng tôi ở đây phun ấy, là người ta là một là xuyên bát đồng, oxit đồng, đấy là cái thuốc để rửa cây trước sau khi đã thu hoạch, đã trừ khử những cái lấm nó còn ở lại trên cây.
Xác định cam là cây trồng đem lại giá trị kinh tế cao, giúp nhiều hộ dân trở thành hộ có kinh tế khá giàu, cho thu nhập từ 200 triệu đồng đến cả tỷ đồng mỗi năm. Do đó, nhiều năm trở lại đây, huyện Văn Chấn đã có nhiều chương trình dự án hỗ trợ người dân trồng cây cam, trong đó phải kể đến đề án phát triển cây cam quýt vùng ngoài của huyện. Nhờ đó, diện tích cam của huyện không ngừng tăng mạnh, đến nay diện tích cam của toàn huyện đã lên gần 1.800 ha. Tuy nhiên, thời gian gần đây một số diện tích cam quýt có biểu hiện vàng lá thối rễ, ảnh hưởng đến năng suất chất lượng quả tươi. Để bảo vệ vùng cây ăn quả có múi và hoàn thành mục tiêu sản lượng quả tươi mỗi năm của huyện đạt gần 8.000 tấn, các cơ quan chuyên môn của huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn hướng dẫn người dân cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hợp lý. Anh Hà Bảo Trung, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Nông nghiệp huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Sau khi thu hoạch xong hàng năm thì Trung tâm Hỗ trợ Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp của huyện Văn Chấn thì có cùng với lại cán bộ nông nghiệp phụ trách địa bàn mở lớp hướng dẫn tập huấn kỹ thuật về cách phòng trừ sâu bệnh hại cho cây cam. Trong quá trình chăm sóc, đó là khi mà thu hoạch xong thì sẽ phải là phun thuốc rửa vườn để phòng trừ nấm và sâu bệnh. Sau đó là bón phân, phân chuồng và bón phân hóa học cho cây cam. Để sau một năm là cây cam đã cho ra trái thì mình phải tiếp tục là cung cấp chất dinh dưỡng để cho cây cam để sinh trưởng phát triển tốt, để cho ra những cái đợt lộc tiếp theo và ra hoa để cho vụ sau nó năng suất nó cao hơn.
Theo đánh giá, thời tiết năm nay khá thuận lợi nên tỷ lệ cây cam ra hoa nhiều và có khả năng đậu quả cao. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến phức tạp cũng tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển mạnh. Vì vậy, tập trung chăm sóc người dân và sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương sẽ là tiền đề để nông dân Văn Chấn tiếp tục có một vụ cam bội thu.
Cây cam đang trở thành cây chủ lực trong phát triển kinh tế của nhiều hộ dân. Vì vậy, người trồng cam đã chú trọng đầu tư thâm canh và chăm sóc cây cam sau thu hoạch. Tuy nhiên, để cây ra hoa đậu quả thì người dân cũng cần thực hiện đúng các quy trình chăm sóc và áp dụng kỹ thuật khoa học theo hướng dẫn của ngành chuyên môn, đặc biệt là phòng trừ dịch bệnh để có một mùa vụ bội thu.
Nhưng bóng mát những mảnh vườn trái ngọt cây xanh. Ôi đẹp làm sao tình cây và đất đem đến môi sinh mạch sống cho
Quý vị vừa nghe ca khúc Tình cây và đất, tiếp sau đây là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 nhờ bám sát các chỉ tiêu kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch thu kịp thời, sát với tình hình thực tế tại các địa phương và tích cực mở rộng đối tượng tham gia, nên kết quả thu bảo hiểm xã hội toàn tỉnh đạt gần 1.500 tỷ đồng, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Công ty trách nhiệm hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai, huyện Bình, sản xuất đá ốp lát tự nhiên và nhân tạo, đá mỹ nghệ, bột đá siêu mịn, nguồn nguyên liệu chủ yếu được khai thác tại huyện Lục Yên với sản lượng khoảng 18.000 mét khối đá block. Hiện nay công ty đang đưa vào sản xuất chính hai xưởng sản xuất đá ốp lát tự nhiên và nhân tạo với công suất trên 1,2 triệu mét khối đá, giải quyết việc làm cho hơn 230 lao động. Xác định công nhân lao động chủ yếu là yếu tố quan trọng để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài những chính sách như tăng lương, kịp thời khen thưởng để động viên công nhân hăng hái thi đua lao động sản xuất, tăng năng suất chất lượng sản phẩm dịch vụ, công ty trách nhiệm hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai còn thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ công nhân lao động. Trung bình mỗi tháng công ty trích nộp 350 triệu đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Hàng chục lao động được giải quyết các quyền lợi kịp thời. Anh Trần Anh Linh, công ty trách nhiệm hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai nói:
Khi tôi được nhận vào công ty Bảo Lai làm thì công ty cũng đã đóng bảo hiểm xã hội rất đầy đủ cho anh em công nhân và thực hiện mọi chế độ đầy đủ và chế độ đãi ngộ công nhân, lương thưởng rất đảm bảo. Và hơn nữa là những cái việc thăm hỏi sức khỏe ốm đau của anh em công nhân, công ty cũng thực hiện rất đầy đủ. Và ở gia đình có công việc gì là cái chế độ của công ty sẽ đảm bảo và giúp đỡ anh em công nhân rất nhiều.
Tốt nghiệp chuyên ngành vận hành, trường đại học Hóa Phú Thọ, trải qua nhiều công việc khác nhau, đến khi công ty trách nhiệm hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai tuyển nhân sự, anh Phạm Văn Hải đã quyết định về đầu quân cho đơn vị này. Sau gần một năm làm việc, anh Hải đã nâng cao được tay nghề thông qua việc tiếp cận những thiết bị tiên tiến và trực tiếp học hỏi từ đồng nghiệp hay các chuyên gia nước ngoài. Đặc biệt các chế độ dành cho người lao động đã được công ty đãi ngộ tốt. Anh Phạm Văn Hải, công ty trách nhiệm hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai cho biết.
Từ khi được vào công ty tiếp nhận làm việc thì tôi cảm thấy công ty phát triển tốt. Tất cả các chế độ đãi ngộ của công ty thì nói chung là rất là tốt. Đảm bảo cho anh em cảm thấy là nó yên tâm làm việc. Thì ngoài ra thì các chế độ về lương thưởng rồi tất cả các chế độ khác như là hàng cuối năm thì công ty mình cũng cho anh em đi tham quan nghỉ mát thì anh em cảm thấy nó rất phấn khởi.
Đầu tư cho sản xuất và tạo môi trường làm việc thân thiện, quan tâm đến chế độ chính sách cho người lao động là chìa khóa giúp công ty thành công và tăng doanh thu. Ông Vũ Đình Chiến, giám đốc công ty trách nhiệm hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai cho biết.
Quan điểm của doanh nghiệp chúng tôi thì tất cả cán bộ công nhân viên, đặc biệt nhất là công nhân viên, đấy là một tài sản của công ty. Bởi vậy cho nên là việc mà tham gia để đóng góp hoặc là xây dựng cho một cái văn hóa của công ty, đấy là một cái trách nhiệm của công ty. Thứ hai nữa là để đảm bảo cho người lao động, tức là khi vào là chúng tôi làm hợp đồng và đóng bảo hiểm 100%. Và số lao động đấy đã được tham gia thành lập, chúng tôi đã thành lập công đoàn và đã được tham gia tổ chức công đoàn.
Việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm, trong đó chú trọng những doanh nghiệp mới như công ty trách nhiệm hạn một thành viên Đá Trắng Bảo Lai huyện Bình là giải pháp tăng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của ngành bảo hiểm xã hội. Chính sự tiếp cận kịp thời, tuyên truyền về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, luật bảo hiểm xã hội năm 2014 đã góp phần tăng số đơn vị sử dụng lao động tham gia bảo hiểm lên hơn 2.800 đơn vị. Hàng nghìn người lao động được hưởng các chế độ chính sách, an sinh xã hội. Bà Nguyễn Thị Lan, công ty cổ phần Yên Thành, huyện Bình nói.
Em làm đây từ năm 2014, công việc thì ổn định, mà mức lương thu nhập thì bình quân từ 5 triệu đến 6 triệu một tháng. Ốm đau thì công ty cũng quan tâm hỗ trợ, ai mà ốm đau nặng thì công ty vẫn hỗ trợ công đoàn hỏi thăm đấy.
Một trong những giải pháp tăng thu giảm tỷ lệ nợ đọng được áp dụng có hiệu quả là phân công cán bộ thu chuyên quản từng đơn vị, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đơn vị sử dụng lao động, chủ động đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động. Trong đó chú trọng tới việc vận động doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội tỉnh đặc biệt quan tâm chú trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ. Nhờ vậy, trong năm 2018, tổng giá trị thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt gần 1.500 tỷ đồng, đạt gần 101% kế hoạch. Một trong những vấn đề nan giải trong công tác thu là tình trạng nợ đọng bảo hiểm. Mặc dù thời gian qua Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp thu hồi nợ đọng, tăng cường phối hợp liên ngành để thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động nhằm hạn chế tình trạng các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phối hợp với các ngân hàng đã ký hợp tác thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để thu hồi nợ đọng. Tuy nhiên đến hết năm 2018, tổng số tiền đơn vị sử dụng lao động nợ là trên 15 tỷ đồng. Vấn đề nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn đang đặt ra nhiều thách thức đối với ngành bảo hiểm xã hội. Bà Nguyễn Thị Tố Uyên, trưởng phòng thanh tra kiểm tra bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Để áp dụng các biện pháp thu nợ cho nó có hiệu quả, thế thì biện pháp trước tiên là hàng tháng là chúng tôi gửi cái thông báo thu nợ cho các đơn vị sử dụng lao động. Thế và tiếp theo là cán bộ thu, cán bộ chuyên quản thu và cán bộ của phòng thu nợ phối hợp là xuống đơn vị để đôn đốc thu hồi nợ trực tiếp tại đơn vị. Thế thì sau đó thì chúng tôi tiếp tục có công văn đôn đốc đối với đơn vị và ít nhất là 3 lần nhắc nhở đơn vị. Đối với đơn vị không chấp hành thu nộp thì phòng thanh tra kiểm tra chúng tôi là phối hợp với lại phòng thu và phòng thu nợ để rà soát và lựa chọn những đơn vị có nợ từ 3 tháng trở lên để đi kiểm tra và đối với những đơn vị nợ từ 6 tháng trở lên để đi thanh tra.
Với sự nỗ lực của cán bộ ngành bảo hiểm và những giải pháp thiết thực sẽ góp phần tạo niềm tin đối với nhân dân, người lao động về chính sách bảo hiểm, góp phần sớm đưa Yên Bái đạt mục tiêu mọi người dân đều được hưởng chính sách an sinh xã hội.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.